phẩm Kỳ Vĩ Núi Đèo. Tác giả Nguyễn Như Mai, Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tính. Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Người đọc Uyên Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Non sông, đất nước, giang sơn, tổ hợp hai từ ấy, hai yếu tố ấy tạo nên một từ thiêng liêng, tổ quốc. Tổ quốc không chỉ là khái niệm chung chung mơ hồ, mà chính là sông, là núi. Là mảnh đất tổ tiên chúng ta đã tạo dựng nên, đã dùng sức lao động để tô điểm và dùng máu xương để bảo vệ. Càng hiểu và biết về thiên nhiên đất nước, ta càng thêm yêu, thêm tự hào về tổ quốc. Để có sự hiểu biết về non nước mình, chúng ta phải học trong nhà trường, đọc trong sách báo và trải nghiệm trong thực tế. Đồng thời, lại phải có ý thức thường xuyên bồi bổ các kiến thức về địa lý, về thiên nhiên, rất cần thiết cho mỗi con người trong cuộc sống và cả trong công việc sau này. Bạn cần biết về cương vực, lãnh thổ đất nước khi muốn đi vào nghiệp văn chương, sử học, ngoại giao. Bạn cần thông thuộc địa hình, địa mạo khi làm quy hoạch hay kiến trúc. Bạn càng cần nắm rõ về sông, núi, biển, rừng của tổ quốc nếu bạn làm nông nghiệp, khai thác tài nguyên hay thương mại. Khỏi phải nói, trong cuộc sống hàng ngày, những kiến thức ấy giúp ích thế nào khi bạn đi du lịch khám phá. Sự hiểu biết sẽ làm cho bạn có ấn tượng sâu sắc hơn và thu lượm được nhiều điều bổ ích hơn sau mỗi chuyến đi. Bộ sách về thiên nhiên đất nước Việt Nam mà chúng tôi giới thiệu với bạn đọc, đặc biệt là với các bạn trẻ, chính là nhằm đem đến những kiến thức bổ trợ giúp tăng cường vốn hiểu biết về địa lý của bạn. Và điều này mới chính là mục đích chính của bộ sách, nhằm khơi gợi tình yêu của mỗi người chúng ta đối với non sông đất nước mình, bắt đầu từ ý thức tìm hiểu và nhận biết rõ về sông núi quê hương, biển rừng tổ quốc. Trước mắt, bộ sách sẽ bao gồm 4 cuốn về núi non, sông ngòi, rừng và biển. Mặc dù nhóm biên soạn đã cố gắng sưu tầm tư liệu, cập nhật những thông tin mới và viết sao cho thấu đáo, dễ hiểu, dễ tiếp nhận, song chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong bạn đọc góp ý bổ khuyết cho bộ sách. Xin chân thành cảm ơn. Nhóm biên soạn. Các tác giả xin được đặc biệt cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Địa chất Tạ Hòa Phương đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, đồng thời cho phép sử dụng một số tư liệu hình ảnh trong quá trình biên soạn cuốn sách này. Giải mã bí ẩn của núi. Từ cái thuở ban sơ người Việt, truyền thuyết kể rằng Lạc Long Quân là con vua Kinh Dương Vương, nhân đi du ngoạn trên hồ Động Đình mà gặp tiên nữ Âu Cơ, bèn cùng giao kết duyên, họ sinh ra 100 con trai, sau đó vì kẻ nòi rồng, người giống tiên, họ chia tay nhau. 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi, người con trưởng theo mẹ Âu Cơ được lên làm vua, gọi là Vua Hùng thứ nhất, lập kinh đô Văn Lang ở miền núi Phong Châu, Phú Thọ. Truyền thuyết là những trang sử truyền miệng, chứa đựng nhiều huyền thoại, nhưng cũng mang trong mình các hồi quang của lịch sử. Như ta vẫn nói, cách đây khoảng 4.000 năm, trên đất nước ta đã hình thành một dạng nhà nước sơ khai, gọi là thời kỳ các vua Hùng. Như vậy, nước Việt kể như được lập quốc ở miền đồi núi, sau đó mới tiến xuống đồng bằng. Nhưng trước đó thì sao? Các nghiên cứu khảo cổ học cho thấy, trên dải đất Việt từ rất xa xưa đã có những con người cổ sơ vừa thoát thai ra khỏi loài vượn người. Những cư dân đầu tiên ấy đã có mặt cả ở miền Bắc lẫn miền Nam. Dĩ nhiên, họ chưa biết làm nhà, phải sống trong các hang núi, và họ đã để lại trong hang động những di tích cho đời sau. Tại các hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, Lạng Sơn, người ta đã tìm thấy những chiếc răng hóa thạch của một phụ nữ trưởng thành và của một em bé khoảng 9 tuổi. Ở vùng núi Đọ Thanh Hóa, tuy không tìm thấy xương cốt hóa thạch của người xưa, nhưng còn đó những công cụ đá thô sơ của người vượn cổ. Trong khi đó, tại Xuân Lộc và Dầu Dây Đồng Nai, người ta cũng tìm thấy những công cụ đẽo gọt bằng đá trên những ngọn đồi đá Ba Gian. Cả ba nhóm người này sống cách đây chừng 400 đến 200 ngàn năm, họ ăn lông ở lỗ trong các hang núi để tránh mưa gió và thú dữ. Những cư dân muộn hơn cũng để lại dấu vết hóa thạch trong các hang động như ở Kéo Lèn, Lạng Sơn, Thôn Lang, Ninh Bình, Nộng Tung, Lai Châu, Thần Sa, Thái Nguyên. Họ ngủ trong hang, đi săn bắt muôn thú đem về nướng trên bếp lửa, khi chết cũng được chôn cất trong hang. Phải đến chừng 30 đến 20 ngàn năm trước, các cư dân mới mở rộng địa bàn khắp các vùng Bắc Việt Nam, từ Thái Nguyên, Lào Cai, Tây Bắc cho đến Bắc Trung Bộ. Các nhà khảo cổ học đặt tên cho họ là cư dân văn hóa Ngườm và cư dân văn hóa Sơn Vi. Ngườm là tên gọi theo tiếng Tày, có nghĩa là hang, vì di tích tìm thấy dưới mái hang Ngườm. Những cư dân này vẫn tiếp tục cuộc sống hoang dã gắn với núi rừng, bắt muôn thú và hái lượm thức ăn trong thiên nhiên. Thế rồi, vào khoảng 12.000 đến 11.000 năm trước, những cư dân trồng trọt đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Nổi tiếng với tên gọi cư dân văn hóa hòa bình, họ không chỉ săn bắt hái lượm mà còn biết mò cua ốc, bắt cá và trồng những cây lương thực đầu tiên. Họ sống quần tụ thành những cụm dân cư, tập trung ở các thung lũng đá vôi Caster, vùng Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình. Nơi cư trú của họ là gần các cửa hang hoặc dưới mái đá, nơi có không khí thoáng mát, nhiều ánh sáng và ở độ cao phổ biến từ 0,5m đến 20m so với mặt thung lũng. Những chứng tích về thời tiền sử ấy được biết đến nhờ các nhà khảo cổ học. Đến thời đại Hùng Vương thì bắt đầu có tên gọi và được nhắc đến trong sử sách. Sách Lĩnh Nam Chích Quái chép về cuộc sống thời Hồng Bàng như sau. Hồi quốc sơ, dân không đủ đồ dùng, phải lấy vỏ cây làm áo, dệt cỏ tranh làm chiếu, lấy nước cốt gạo làm rượu, lấy cây quang lan, cây bung làm cơm, lấy cầm thú, cá, ba ba làm mắm, lấy rẫy gừng làm muối, thác nương làm rẫy. Lúc ấy dân sống ở rừng và chân núi, xuống nước đánh cá thường bị giao long hại. Thời kỳ ở hang chấm dứt, người dân đã biết làm nhà sàn để ở. Các điểm dân cư được quy tụ trên những đỉnh gò, sườn đồi, chân núi và doi đất, vừa cao ráo vừa dễ phòng thủ. Kinh đô nơi các vua, quan lang ở cũng nằm trên sườn núi xung quanh ở vùng Gò Mung, Phong Châu, Phú Thọ, sau đó mới tiến dần xuống đồng bằng, tạo dựng nên một nền văn minh lúa nước. Cuộc sống gắn liền với núi non rừng rú, nên ngày xưa người ta luôn tôn thờ những hiện tượng thiên nhiên như sấm chớp, lũ lụt, coi như thần thánh. Một trong những vị thần được tôn thờ là thần núi hay sơn thần. Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh kể rằng, vào đời vua Hùng thứ 18, nhà vua có nàng công chúa Mỹ Nương xinh đẹp. Vua truyền tin kén rể hiện tại khắp cõi, Thủy Tinh và Sơn Tinh cùng đến ra mắt. Vua Hùng không biết chọn ai, bèn ra đề thi, ai đem lễ vật đến trước thì được vua gả con gái cho. Hình như nhà vua có ý thiên lệch, toàn đòi những voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, đều là sản vật của núi rừng. Nhờ vậy, Sơn Tinh đã trúng cách và được đón Mỹ Nương về núi. Thủy Tinh tức giận, dâng cao nước, đem đoàn quân thủy quái cua cá thuần luồn lên đánh Sơn Tinh. Nhưng nước dâng đến đâu, Sơn Tinh dùng phép thần thông cho núi mọc cao lên đến đó. Sơn Tinh được dân thờ như một vị thần trong tứ bất tử. Cùng với Sơn Tinh, nhân dân nhiều nơi còn lập cả miếu thờ các vị sơn thần khác là Cao Sơn và Quý Minh. Giờ chúng ta cùng xem thực hư chuyện núi non mọc lên như thế nào nhé. Núi mọc lên từ đâu? Núi kia ai đắp mà cao, sông kia biển nọ ai đào mà sâu. Từ thuở xa xưa, con người luôn tìm hiểu nguồn gốc các hiện tượng thiên nhiên như sấm chớp, núi non, sông ngòi, loài vật, cây cối. Họ đặt ra những câu hỏi như trong câu ca dao trên, nhưng thật khó mà tìm ra lời giải. Đành quy hết cho trời, cho các vị thần, đó là các vị khổng lồ tạo nên tất tật mọi thứ. Ông đếm cát, ông tác bể, ông kể sao, ông đào sông, ông trồng cây, ông xây núi, ông túi trời, ông cười cua, ông lùa chim, ông tìm sâu, ông sâu cá. Nhiều hiện tượng thiên nhiên đã được khoa học giải thích từ lâu. Riêng về nguyên nhân tạo ra núi non như thế nào, các nhà khoa học địa chất đã phải trải qua nhiều thế kỷ mới đưa ra được những học thuyết đáng tin cậy. Năm 1912, nhà địa vật lý người Đức Alfred Wegener nhận ra một điều, bờ biển châu Phi và Nam Mỹ có sự tương đồng đến khó tin. Nếu đem ghép vào với nhau thì hầu như trùng khớp, giống hai miếng ghép của trò chơi ghép hình vậy. Wegener đã đưa ra giả thuyết lục địa trôi dạt. Ông cho rằng các lục địa trên trái đất trước kia không phải giống như hiện tại, mà là một khối chung, sau đó mới tách rời nhau ra. Để củng cố cho giả thuyết của mình, Wegener còn chỉ ra sự giống nhau của các hóa thạch trong lòng đất ở hai bên bờ đại dương như một loài bò sát sống cách đây 240 triệu năm. Chắc chắn chúng không thể bơi qua cả một đại dương mênh mông như vậy được, mà chúng bị chia tách khi các mảng tách khỏi nhau. Giả thuyết của Wegener ban đầu bị cho là ngây thơ, không được thừa nhận. Mãi đến nửa sau thế kỷ 20, ý tưởng của ông mới được các nhà địa chất hoàn chỉnh xây dựng thành học thuyết kiến tạo mảng. Theo học thuyết này, vỏ trái đất không phải là một lớp vỏ liền mạch như vỏ trứng, mà đã bị dập vỡ thành các mảnh gắn liền nhau. Các mảnh này được gọi là các mảng lục địa, dày, và các mảng đại dương, mỏng, trôi dạt trên một quyển mềm của lớp măng ti là lớp đặc quánh và nóng bỏng bên dưới vỏ trái đất. Trôi dạt là cách nói hình tượng thôi, chứ thực tế hiện tượng địa chất này không diễn ra nhanh chóng như những bè mảng trôi trên sông, mà chỉ nhích từng tí một, kéo dài suốt hàng chục, hàng trăm triệu năm và nay vẫn tiếp diễn. Người ta đã dựng lại được bản đồ các lục địa trên trái đất qua các thời kỳ khác nhau, tạm phác họa như sau. Vào khoảng 200 triệu năm trước, tất cả kết thành một khối gọi là toàn lục địa. Pangaea. Đến khoảng 130 triệu năm trước, châu Phi và Bắc Mỹ tách ra, Ấn Độ tiến sát gần mảng Á Âu. Khoảng 10 triệu năm trước, Nam Cực và châu Úc tách khỏi châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu rời xa nhau. Khi các mảng chuyển dịch đâm vào nhau, sẽ có mảng xô lên thành núi cao, có mảng chúi xuống bên dưới tạo thành các đới hút chìm. Khi các mảng tách rời nhau thì sẽ thành đại dương. Ở giữa chỗ tách giãn bị vỡ ra, dòng dung nham trong lòng đất trào lên, tạo thành các dãy núi ngầm giữa đại dương. Chẳng hạn khi châu Mỹ và châu Phi rời xa nhau đã hình thành nên Đại Tây Dương, giữa đại dương này có một dãy núi ngầm. Nhắc đến chuyện bao la toàn cầu như vậy mới giải thích được sự hình thành núi non ở nước ta. Trước hết, ta thử xem núi non nước ta có những loại hình như thế nào. Loại thường gặp nhất ở nước ta là núi uốn nếp, như dãy núi Hoàng Liên Sơn, dãy núi Con Voi hay Trường Sơn. Các tầng đá bị xô đẩy, vò nhàu, biến chất, đá trầm tích cát kết, đá phiến sét vốn mềm biến thành đá quắc xít, đá gnai, đá sừng rắn chắc, đá vôi biến thành đá hoa. Loại thứ hai là núi dạng khối, do các đứt gãy làm cho tầng đá ở hai bên sụp xuống, khối đá ở giữa nâng lên, nhưng các địa tầng vẫn giữ nguyên thế nằm ngang, không bị vò nhàu, loại này ít thấy ở nước ta. Loại thứ ba là núi xâm nhập, nguyên là bên dưới lòng đất có lò magma dưới dạng dung dịch đặc quánh nóng bỏng. Do một nguyên nhân nào đó, dung dịch này chui lên vỏ trái đất, nhưng bị các địa tầng bên trên chặn lại. Chúng không thoát ra ngoài, mà nguội dần, kết tinh thành đá. Loại đá này rất cứng, như đá granite, hoa cương, đá pegmatite. Sau này, khi mặt đất được nâng lên, các tầng đá trầm tích phía trên bị bào mòn, thì loại đá magma rắn chắc phía dưới lộ ra. Dạng núi xâm nhập này thường tạo nên các đỉnh núi cao ở nước ta, như núi Phia Gia, Phia Bioc, Bạch Mã. Ngoài ba dạng núi trên, còn có dạng núi lửa do dung nham trào lên trên bề mặt. Khác với đá xâm nhập kết tinh ở dưới sâu, các dung nham núi lửa được giải phóng nhanh chóng đông cứng lại dưới dạng tro núi lửa hay đá bazan màu xám. Núi lửa cổ thường có hình giáp nón, ở giữa có hồ nước, vốn là miệng núi lửa xa xưa. Dạng núi này gặp ở Tây Nguyên, nhưng thường bị bào mòn, bồi lấp, nên không mấy khi nguyên vẹn. Trải qua những thăng trầm va đập trong quá khứ xa xưa như thế, nên hệ thống núi non nước Việt mới mang những dáng dấp hình thể như ngày nay. Núi non mấy độ sinh thành. Địa hình nước ta có dạng hình chữ S, phình ra ở hai đầu Bắc Bộ và Nam Bộ. Uốn cong kéo dài một dải ở Trung Bộ. Địa hình ấy được hình thành và phát triển qua một chiều dài lịch sử hàng ngàn triệu năm. Thở xa xưa, vào thời gọi là Thái Cổ cách đây 2,5 tỷ năm, toàn bộ địa hình đất nước ta khi ấy chìm trong biển cả. Trên đáy biển tích tụ những lớp trầm tích. Chứng tích là những đá biến chất, dày có độ tuổi 2-3 tỷ năm lộ ra ở thượng nguồn sông Chảy và Kon Tum. Từ đó, vỏ lục địa mỏng manh mới bắt đầu hình thành. Mặt đất khi được nâng lên, khi bị nhấn chìm xuống, cùng với hiện tượng khi thì biển tiến vào đất liền, khi thì biển thoái lui ra xa tích tắp. Hai mảng lục địa Á-Âu và mảng Ấn Độ từ hai phía dịch chuyển dần lại với nhau. Đến một lúc nào đó, hai mảng này đâm sầm vào nhau, làm vỏ trái đất đảo lộn, nâng lên sụp xuống, vò nhàu, đứt gãy. Dung nham trào lên, động đất rung chuyển, núi lửa phun ào ạt. Một cuộc vận động tạo núi đã từng diễn ra như thế. Vỏ trái đất nước ta đã chịu tác động của một số cuộc vận động tạo núi qua các thời kỳ, trong đó lần cuối cùng xảy ra khoảng 170 triệu năm trước, có tên là Indocene, tức là vận động Đông Dương. Đó là một cuộc vận động mang tính cục bộ, chốt lại những xáo động vĩ mô đối với nước ta. Mảnh đất Việt từ đây đã hình thành khung sườn lục địa, thoát hẳn ra khỏi chế độ biển, bước vào thời kỳ hoạt động tân kiến tạo, khắc họa nên tấm bản đồ địa hình ngày nay. Cuộc vận động đáng kể nhất trong thời kỳ này tạo nên dãy núi Himalaya cao ngất khi hai mảng kiến tạo phía đông và tây xô vào nhau. Vận động này đã làm đùm lên dãy núi trẻ Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan Xipang, được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, và dãy Con Voi bên cạnh có cấu tạo đá cổ kính. Tại ranh giới hai mảng, hình thành một địa hào dọc theo đứt gãy sông Hồng theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Hai cánh Đông và Tây ở hai bên đứt gãy trượt so le nhau, cánh phía Đông dịch lên phía Tây Bắc, cánh phía Tây trượt theo chiều ngược lại, tạo ra hình thế đối xứng nghịch. Phía cuối địa hào là một vùng trũng được lấp đầy trầm tích trẻ, hình thành nên đồng bằng Bắc Bộ. Từ đây, nền móng nước ta đã được cố kết, nhưng vẫn có từng đợt nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng. Mỗi đợt nâng lên lại tạo nên một mặt bằng như cao nguyên. Tiếp đó là thời kỳ yên tĩnh để các hoạt động của thủy tinh diễn ra, tức là các dòng nước xâm thực xói mòn tạo ra các thung lũng, hẻm vực chia cắt mặt bằng thành những ngọn núi, khối núi riêng biệt. Cho nên có nhà địa lý Pháp trước đây từng nói rằng ở miền Bắc Việt Nam không có núi mà chỉ có những thung lũng, hẻm vực chia cắt địa hình mà thôi. Đến giai đoạn cuối này, vùng Tây Nguyên có một đợt núi lửa phun trào khá đồ sộ, nên một vùng đá Bazan rộng lớn. Các vùng trũng sông Hồng, sông Cửu Long được phù sa bồi lấp thành các châu thổ. Thẳng hoặc một vài nơi có núi lửa thoi thóp phun lên như ở Phủ Quỳ, Vĩnh Linh, Lao Bảo vào các thời kỳ mà địa chất học gọi là kỷ đệ tứ, khi loài người đã làm chủ hành tinh. Cuối cùng, bức tranh địa hình Việt Nam thể hiện trên bản đồ như thế này. Nhìn lên bản đồ châu Á, ta thấy dãy Himalaya đồ sộ như nóc nhà của thế giới. Dãy núi này giống như một con rồng vĩ đại, đầu là cao nguyên Tây Tạng có đỉnh Everest cao chót vót 8.848 mét, thân mình uốn lượn dọc theo biên giới phía Bắc Ấn Độ, ngang qua cao nguyên Vân Nam theo hướng Tây Đông, sau đó quặt xuống dãy Hoàng Liên Sơn, nơi có đỉnh Fansipan, và đuôi xòe tỏa rộng ra bao quanh đồng bằng Bắc Bộ, chẻ xuống Trường Sơn và vẫy vùng nhấp nhô dưới vịnh Hạ Long. Phần đuôi rồng tạo ra hai mạch sơn văn chính ở nước ta. Các mạch núi hình vòng cung ở Đông Bắc và các mạch núi hướng Tây Bắc Đông Nam ở miền Tây Bắc và Trung Bộ. Vòng sông chảy được hình thành sớm nhất, nhô lên thành vòng có đỉnh Tây Côn Lĩnh 2.419 mét, cao nhất miền Đông Bắc. Vòng sông chảy là một hạt nhân có các lớp cánh cung ôm lấy như những cánh hoa bao quanh bầu nhị, những nang quạt xòe ra, đỉnh tụ lại ở dãy Tam Đảo. Mỗi cánh cung là một mạch núi ngăn cách với nhau bởi một thung lũng. Phía trong cùng là cánh cung sông Gâm chạy theo hướng Đông Tây, cấu tạo bởi đá vôi và sa diệp thạch, cát kết và đá phiến. Phía bắc của nó là sơn nguyên đá vôi Đồng Văn, Quảng Bạ. Vùng trũng xen kẽ chuyển tiếp sang cánh cung khác là thung lũng sông Cầu, cày xới trên nền đá sa thạch xen diệp thạch. Cánh cung thứ hai là cánh cung Ngân Sơn, chủ yếu là sa diệp thạch xen một ít đá vôi. Cánh cung này nối với dãy núi Yên Lạc thành một cánh cung hoàn chỉnh có mặt lồi về phía đông. Cánh cung thứ ba, cánh cung Bắc Sơn, chủ yếu là khối đá vôi chạy dài từ phía Bắc Thái Nguyên tới phía Tây và Nam Lạng Sơn, đã chuyển hướng Tây Nam Đông Bắc rõ rệt. Tại đây có dạng địa hình đảo ngược vì vốn dĩ là một nếp lồi do hoạt động kiến tạo được nâng lên. Nhưng đỉnh nếp lồi lại bị bào mòn mạnh nên trũng xuống. Cánh cung bọc ngoài cùng là cánh cung Đông Triều, gồm hai dãy núi Nam Mẫu và Bình Liêu kết hợp lại, ban đầu chạy theo hướng vĩ tuyến Tây Đông sát bờ biển Vịnh Bắc Bộ, rồi lùi dần về phía Bắc. Cánh cung này không liên tục, ở giữa là vùng núi thấp và bị nhiều sông suối cắt ngang như sông Ba Chẻ, sông Phố Cũ, sông Tiên Yên. Sự hình thành các cánh cung núi có ảnh hưởng rõ rệt tới thời tiết khí hậu miền này. Hàng ngày, trên chương trình dự báo khí tượng của đài truyền hình, ta thấy nhiệt độ miền Đông Bắc vào mùa đông thường thấp hơn miền Tây Bắc một vài độ. Sở dĩ như vậy là do gió mùa từ phía Đông Bắc hun hút thổi về qua những miệng phễu mở rộng, mang cái giá rét thông thốc đột nhập vào các thung lũng nơi đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với các dãy núi chính của nước ta, trước hết là các mạch núi miền Tây Bắc. Kẹp giữa sông Hồng và sông Đà là dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững như nóc nhà Việt Nam và của cả Đông Dương. Đỉnh cao nhất là Fansipan cao 3.143 mét. Do bị nén ép từ hai phía, tạo nên các đứt gãy song song, núi non miền Bắc cho đến miền Bắc Trung Bộ có kết cấu thành các dải sơn nguyên và sông suối kéo dài theo hướng Tây Bắc Đông Nam. Các sơn nguyên này phần lớn được cấu tạo bởi đá vôi, từ Sơn La xuống Mộc Châu, Hòa Bình. Độ cao các sơn nguyên đá vôi này cứ hạ thấp dần và chấm dứt ở Ninh Bình. Tây Bắc còn có một khối núi lớn nữa ở thượng nguồn sông Mã. Dãy núi này có độ cao trung bình, hơi bè rộng vòng sang các bên nước bạn Lào và lan tỏa xuống tận xứ Thanh. Đây chính là đường phân thủy, một bên nước đổ vào hệ thống sông Mekong, một bên nước đổ xuống sông Mã. Dãy núi lớn tiếp theo mà người Việt Nam ai cũng biết đến là dãy Trường Sơn. Xuất phát từ thượng nguồn sông Cả trên đất Lào, kéo dài mãi đến Nam Trung Bộ. Trường Sơn có nghĩa là núi dài. Quả thật, đây là dãy núi dài nhất Đông Dương, kéo dài khoảng 1.100 km. Các nhà địa lý chia ra thành Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam. Trường Sơn Bắc được kể từ cao nguyên Trấn Ninh bên Lào, gồm nhiều nếp núi song song, xếp so le kiểu cánh gà theo hướng Tây Bắc Đông Nam, kéo dài tới sát biển Đà Nẵng. Đây là một miền núi già, bị chia cắt nhiều bởi những con đèo, hẻm sông với những đỉnh phu lai len, rào cỏ, ba rền, u bò. Gió Tây vượt qua đỉnh Trường Sơn tạo thành thứ gió Lào khô nóng. Ngược lại, phía sườn đông hứng mưa bão từ biển Đông tràn về, gây lũ lụt hàng năm. Dãy Bạch Mã lại tạo thành một đường ranh giới khí hậu phía Bắc và phía Nam khi ta vượt qua đèo Hải Vân. Từ Đà Nẵng trở vào, thuộc dãy Trường Sơn Nam, mạch núi đã bắt đầu chuyển dần theo hướng Bắc Tây Bắc, Nam Đông Nam, rồi chuyển thành hướng Bắc Nam. Phía Tây đất nước vòng cao lên khối cao nguyên Tây Nguyên đất đỏ trên đá Bazan. Các núi ở Nam Trung Bộ ngoặt sang hướng Đông Bắc Tây Nam, thấp dần xuống miền Đông Nam Bộ. Hệ thống sơn văn ấy chính là xương cốt hình thành nên hình dạng chữ S của đất nước ta, uốn lượn bên bờ biển Đông sóng vỗ. Núi cao, núi thấp và cao nguyên. Liên quan đến những khái niệm này, trước hết chúng ta cần làm rõ thế nào gọi là núi. Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học năm 2001 giải thích, núi, địa hình lồi, sườn dốc, nổi cao lên trên mặt đất, thường cao trên 200 mét. Thấp hơn thì gọi là đồi. Dạng địa hình lồi, có sườn thoải, thường không cao quá 200 mét. Với các nhà địa lý, việc phân chia, định loại chi tiết hơn thành các dạng núi cao, núi trung bình, núi thấp, sơn nguyên, cao nguyên, đồi và bán bình nguyên. Núi cao phải kể từ 2.500 mét trở lên. Ở nước ta, dạng núi cao như thế chỉ chiếm 1% diện tích. Phân bố tập trung ở miền Tây Bắc. Các núi cao này thuộc loại trẻ, được nâng lên mạnh và thường cấu tạo bởi các loại đá cứng rắn như granite và sienite, nên địa hình sắc sảo, đường vân thủy như những răng cưa, có những đỉnh nhọn hoắt. Sườn núi rất dốc, đến 35-40 độ, ở giáp đỉnh và dưới chân có khi đến 45-50 độ. Các thung lũng thường là những hành lang hẹp, vách đứng, cứ như những nhát xẻ, nước chảy xiết, cuồn cuộn trôi, tâm thực mãnh liệt. Núi cao nhất ở nước ta là dãy Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan Xipang 3.143 mét. Một số núi khác cũng được kể đến là núi cao như Tả Giang Pinh 3.096 mét, Pu Luông 2.913 mét, Pu Lai Leng 2.711 mét, Tây Côn Lĩnh 2.419 mét. Các núi đó đều ở miền Bắc. Miền Nam có đỉnh Ngọc Lĩnh cao 2.598 mét, A Tuất 2.500 mét. Dạng núi cao trung bình có đỉnh từ 1.500-2.500 mét, hình dáng vòm khối tảng, cấu tạo từ đá granite và đá biến chất uốn nếp, sườn dốc 25-30 độ, thung lũng hẹp. Có thể kể đến các đỉnh Phutthaka 2.274 mét, Kiều Liên Ti 2.403 mét, Phia Gia 1.981 mét, Phia Oắc 1.931 mét ở miền Đông Bắc, Phu Sam Sao 1.898 mét, Tà Phình 1.861 mét, Phi Phạt Me 1.809 mét ở miền Tây Bắc, các ngọn Phu Lai Leng 2.711 mét, Chữ Giang Sinh 2.405 mét, Pi Đúc 2.297 mét, Rào Cỏ 2.286 mét, Lan Biang 2.163 mét, Vọng Phu 2.022 mét, Ta Đưng 1.892 mét ở miền Nam trên dãy Trường Sơn. Núi thấp có độ cao từ 500-1.500 mét. Đây là dạng núi chiếm đa số ở miền núi nước ta, được cấu tạo bởi đủ thứ đá từ trầm tích biến chất đến mắc ma. Các dãy núi cánh cung Đông Bắc hay phần lớn dãy Trường Sơn đều thuộc dạng này. Tuy nhiên, cũng có những đỉnh núi chỉ đạt độ cao trung bình, nhưng so với xung quanh lại là núi cao. Như núi Mẫu Sơn 1.541 mét, đỉnh Tản Viên 1.281 mét. Cao nguyên là những vùng cao có bề mặt tương đối bằng phẳng, cao thấp trên nhau không quá 25 mét. Ở nước ta chỉ có vùng cao nguyên có lớp bazan phủ tràn đều trên nền đá cổ, tạo thành bề mặt lượng sóng nhấp nhô có thể coi là cao nguyên. Một số nơi quen gọi là cao nguyên như cao nguyên đá Đồng Văn, cao nguyên Bắc Hà Mường Khương, cao nguyên Sơn La được cấu tạo bởi đá vôi. Tuy cũng có những đỉnh cao sàn sàn nhau, nhưng đã bị xâm thực chia cắt thành các thung đôi khi rất sâu, chỉ nên gọi là sơn nguyên. Đồi có độ cao tương đối, tính từ chân tới đỉnh, từ 25-200 mét, độ cao tuyệt đối so với mặt biển dưới 500 mét. Ở nước ta, vùng đồi rộng lớn nhất là vùng Đông Bắc, từ cánh cung Ngân Sơn đến sát đồng bằng, mà ta quen gọi là miền Trung Du. Sông suối vùng đồi vẫn có sức xâm thực vào đất đá, nhưng dòng chảy đã yếu đi, tạo nên những bậc thềm và bãi bồi trong các thung lũng bên sông. Do quá trình phong hóa, trên bề mặt vùng đồi hình thành một loại đá đặc biệt là đá ong. Đá ong khi nằm dưới đất còn mềm, có thể dùng mai xẻng xắn thành từng tảng vuông vắn. Khi phơi trên mặt đất trở nên rắn chắc, dùng để làm nhà, xây tường chắn quanh sân vườn. Diện tích các đồi tương đương với diện tích núi, do sự xâm thực của sông suối trong quá trình hình thành. Các đồi tạo thành những bậc thềm tương đối có cùng độ cao. Nếu như các vùng núi còn hoang sơ, thì các vùng đồi hầu như đã được con người khai thác, quân tụ thành làng mạc, khu dân cư, đất trồng trọt. Rừng nguyên sinh đã được thay thế bằng rừng thứ sinh hay rừng trồng cây thuần chủng dùng làm nguyên liệu cho công nghiệp. Chúng ta hãy tưởng tượng, châu thổ sông Hồng như một sân bóng khổng lồ của những con người khổng lồ, thì những bậc thềm sông và các mặt bằng núi non bao quanh chẳng khác nào những bậc ghế từ thấp lên cao quanh sân vận động dành cho những khán giả khổng lồ vậy. Vùng đồng bằng Bắc Bộ hầu như tỉnh nào cũng có những đồi thấp, trừ hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên. Đôi khi các địa hình nhô lên ở đồng bằng chỉ gọi là đồi nếu theo đúng tiêu chuẩn, nhưng do có độ cao tương đối so với xung quanh nên vẫn được gọi là núi, như núi Phật Tích, núi Côn Sơn. Các Ster, Nước ta có nhiều khối đá vôi rộng lớn, tạo nên các dạng địa hình karster độc đáo, những đỉnh núi dốc đứng trơ trụi, những thung lũng, những cánh đồng karster, những hang động kỳ thú. Ta sẽ dành hẳn một mục riêng để nói về loại địa hình đặc biệt này. Nguồn của chìm giấu trong lòng đất. Tại sao có mỏ quý trong lòng đất? Đó cũng là những bí ẩn mà bao thế hệ các nhà khoa học trên thế giới tìm cách khám phá. Trước tiên, nói về loại mỏ sinh ra từ bên trong lòng đất, gọi là mỏ nội sinh. Ở bên dưới vỏ trái đất có các lò magma nóng chảy, chẳng khác gì lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân trong thần thoại. Cái mớ hổ lốn nóng bỏng bị nén chặt ấy chứa đủ thứ nguyên tố. Một khi vỏ trái đất bên trên bị xô đẩy, xuất hiện các khe nứt, thì những dòng dung nham lập tức có cơ hội xuyên lên. Nhiều trường hợp, nó chưa tới được mặt đất, mà chỉ xuyên đến một mức nào đó thì đã nguội lạnh đi, tạo thành các khối đá xâm nhập như đá granite, hoa cương, đá sienit. Giữa khối đá, các khoáng vật được kết tinh thành tinh thể như thạch anh, feldspath, mica, nhưng chúng vẫn chỉ là khoáng vật tạo đá nằm xích trịch nhau, ít thành mỏ quặng. Trong khi ở phần bên rìa, quá trình hạ nhiệt dần dần theo từng giai đoạn đã tạo điều kiện cho những tinh thể kết tinh thành các quặng khác nhau như quặng thiết, chì, kẽm hay kim loại tự sinh như vàng. Vàng gốc không cần kết hợp với các nguyên tố khác được gọi là vàng tự sinh. Magma còn có thể len lỏi theo các khe nứt đi lên phía trên, tạo ra các mỏ cách xa khối đá xâm nhập chính. Trường hợp dòng dung nham xuyên thủng được lên bề mặt sẽ tạo nên núi lửa. Cho núi lửa phun lên cao, tích tụ lại thành loại đá túp, xốp nhẹ. Dung nham núi lửa nguội lạnh tạo thành các khối đá bazan, thường có cấu tạo dạng cột. Đá bazan sau này bị phong hóa thành quặng bauxit. Dung nham động lại trong họng núi lửa tạo thành một loại đá đặc biệt gọi là kim berlite. Những viên kim cương lấp lánh chính là được hình thành trong các đá họng núi lửa này. Dù cứng rắn như thế nào, trải qua năm tháng dưới nắng nung, nước sói, đá cũng phải rã rời, vỡ ra thành hòn, thành cuội, thành cát. Những vật liệu bở rời này trôi theo dòng nước tích tụ thành các tầng, các vỉa, nhưng do nặng nhẹ khác nhau, được sàn xê thành các vỉa quặng dạng cát. Các mỏ vàng, mỏ thiết, mỏ titan sa khoáng đã được hình thành như vậy. Người ta gọi các mỏ trầm tích sinh ra trên bề mặt đất như thế là mỏ ngoại sinh. Mỏ than cũng là mỏ ngoại sinh, nhưng không phải do tích tụ của đá vụn, mà do những cánh rừng thời xa xưa bị vùi lấp dưới nước, bị nén ép, cháy ngầm hóa thành các vỉa than. Khi còn non gọi là than bùn, than nâu, than lửa dài, khi già thành than mỡ, than đá, than anthracite. Sự hình thành của các mỏ dầu là do trầm tích động vật, tảo biển và vi sinh vật bị phân hủy dưới sâu, biến thành chất lỏng sền sệt hoặc khí đốt. Chất lỏng này nhẹ hơn nên len lỏi qua các lỗ hổng chui lên, trên đường đi bị chặn lại bởi các bẫy là những vòm đá trắng phía trên, tụ lại thành mỏ dầu. Tuy nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Nguyên nhân của sự tạo thành dầu mỏ vẫn còn nhiều bí ẩn. Hiện nay, người ta đã phát hiện dầu mỏ không chỉ nằm trong các tầng đá trầm tích mà còn trong các đá nền móng xâm nhập bên dưới, nghĩa là dầu mỏ cũng có thể tạo ra từ sự kết hợp các nguyên tố trong lò magma. Điều kiện địa chất nước ta rất thuận lợi cho việc sinh thành các mỏ. Do những vận động tạo núi, vỏ trái đất nước ta bị xô đẩy, uốn nếp, đứt gãy, vỡ vụn, tạo điều kiện cho các lò magma dâng lên, đem theo nhiều khoáng sản kích động lại thành mỏ. Mỏ sắt Thái Nguyên đã được khai thác và xây dựng thành khu gang thép từ hơn nửa thế kỷ trước. Nhưng những mỏ tìm thấy sau này có trữ lượng còn lớn hơn rất nhiều như mỏ Quý Sa, Yên Bái, mỏ Tòng Bá, Hà Giang, lớn nhất là mỏ sắt Thạch Khê, Hà Tĩnh. Ngoài ra ở Cao Bằng, Thanh Hóa, Quảng Ngãi cũng có những mỏ sắt nhỏ. Mỏ Chromite cổ định Thanh Hóa có nguồn gốc sinh thành là khối đá xâm nhập Peridoti núi Nưa. Mỏ này đã được người Pháp phát hiện và khai thác từ năm 1927. Từ khoáng vật chromite, người ta lấy ra được chrome rất cần thiết trong công nghiệp chế tạo các hợp kim, thép không rỉ và mạ kim loại. Mỏ thiết Tỉnh Túc Cao Bằng là mỏ thiết duy nhất được người Pháp biết đến và khai thác từ năm 1903 để chuyển về chính quốc. Quặng thiết có nguồn gốc từ khối đá granite phía ốc, bị bà mòn phá hủy thành các hạt trầm tích sao khoáng trong thung lũng sông. Ngày nay đã tìm được thêm nhiều mỏ thiết ở Tam Đảo, Sơn Dương, Tuyên Quang, Quỳ Châu, Nghệ An và Thường Xuân, Thanh Hóa. Bauxit là quặng dùng để luyện nhôm, một kim loại mang tính chiến lược. Mỏ bauxit của nước ta nằm rải rác trên các khu vực đá vôi tuổi Permi. Chú thích: kỷ Permi cách đây khoảng 250 triệu đến 300 triệu năm. Hết chú thích. Như ở Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La, kể cả ở Hải Dương. Tuy nhiên, chỉ mỏ bauxit phong hóa trên đá bazan ở Tây Nguyên mới được xếp vào một trong năm khu vực có trữ lượng bauxit lớn nhất thế giới. Rất hiếm là tên gọi chung của một nhóm kim loại có tính chất hết sức đặc biệt và không thể thiếu được đối với các ngành công nghệ cao, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên vỏ trái đất. Rất hiếm thường rất phân tán, ít khi tập trung thành mỏ quặng. Nhưng ở nước ta đã phát hiện được những mỏ đất hiếm, tuy không lớn nhưng đủ chủng loại. Việc phát hiện ra mỏ Seri, một nguyên tố rất hiếm quan trọng, cũng tình cờ và thú vị. Nguyên là, ở Bảo tàng Địa chất Hà Nội có trưng bày nhiều đá và hóa thạch thu thập được từ thời Pháp. Một hôm, các nhà địa chất dùng máy đếm phóng xạ Geiger ra soát các mẫu đá thì thấy một số mẫu phát ra tiếng nổ liên tục, chứng tỏ có chất phóng xạ. Dựa vào địa chỉ ghi trên các mẫu đá đó, họ lặn lội tìm đến nơi và phát hiện ra những vỉa quặng Seri màu phớt hồng nằm trong đá phun trào màu xanh. Các mỏ quặng đất hiếm gốc đã được tìm thấy ở Tây Bắc và quặng sa khoáng dạng cát đen ở ven biển Trung Bộ. Các kim loại khác như titan, đồng, chì, kẽm, molybden, mangan, wolfram, thủy ngân, vàng, bạc và cả urani là nguyên tố phóng xạ, đất nước ta đều có. Tuy quy mô của các mỏ không lớn, nhưng vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của sự phát triển công nghiệp sau này. Về khoáng sản phi kim, đáng kể nhất là mỏ apatit Lào Cai, có thể xếp vào loại mỏ có trữ lượng lớn và chất lượng tốt. Ngoài ra còn có các mỏ phốt phát nhỏ nằm rải rác trong các hang động núi đá vôi ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Nghệ Tĩnh. Thang đá tập trung ở ven biển tỉnh Quảng Ninh, nhiều mỏ lộ thiên và hầm lò đã được khai thác, trữ lượng nằm sâu trong lòng đất vẫn còn khá lớn. Ngoài ra, thang nâu, thang bùn nằm sâu dưới đồng bằng Bắc Bộ có trữ lượng rất lớn, sẽ là nguồn nguyên nhiên liệu dồi dào cho mai sau. Núi đá vôi trải rộng khắp miền Bắc cho đến Quảng Bình, đó là nguồn nguyên liệu làm xi măng và vật liệu xây dựng rất dồi dào của nước ta. Ở miền Nam, đá hoa hay còn gọi là đá cẩm thạch ở núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, cũng từ đá vôi biến chất thành đá mỹ nghệ. Một số nơi ở Tây Nguyên và Hà Tiên cũng có đá vôi, tuy không nhiều. Nước ta còn có các khoáng sản phi kim như cát thủy tinh, kaolin, feldspat, sét giữ lửa, mica, graphit, than chì, nhưng chỉ với trữ lượng nhỏ. Có một loại khoáng sản ở dạng lỏng, đó là các nguồn nước khoáng, nước nóng. Lòng đất nước ta bị nhiều đứt gãy lớn nhỏ cắt xẻ thành các tầng đá, nên các mạch nước khoáng có nhiều đường thoát lên mặt đất. Nếu như trước đây chúng ta chỉ biết tới nước khoáng Vĩnh Hảo, nước khoáng Kim Bôi, thì ngày nay đã được tìm thêm ở nhiều nơi như Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Ninh Bình, cho đến Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Khánh Hòa, Kon Tum, Tây Nam Bộ. Tại nhiều nơi, người ta đã khai thác các nguồn nước khoáng này để làm dịch vụ du lịch, làm nơi nghỉ dưỡng. Kể về khoáng sản, đương nhiên phải nhắc tới các mỏ dầu. Tuy nhiên, phần lớn các mỏ dầu nằm dưới lòng sâu đáy biển, nên sẽ được đề cập ở một cuốn khác về đề tài này. Núi rừng ghi dấu chiến công. Núi nước ta chưa phải là cao, nhưng vô cùng hiểm trở, do một mạng lưới sông suối chia cắt dày đặc, tạo nên những hẻm vực sâu hun hút, giao thông đi lại khó khăn. Xưa kia rừng mọc rậm rạp, có nhiều thú dữ càng làm miền rừng núi trở nên heo hút. Tuy vậy, các hang núi đã từng là nhà ở che mưa nắng cho người Việt cổ. Muôn thú dồi dào, cây rừng bát ngát, từng là nguồn thức ăn sẵn có nuôi sống con người. Nước văn lang của các vua hùng đóng đô trên vùng núi, các làng chạ quần tụ chủ yếu ven đồi núi. Núi rừng chính là căn cứ địa, là thành quách thiên nhiên giúp cho nhân dân ta đánh giặc giữ nước. Khi nhà Tần sai Đồ Thư đem quân xâm lược Bách Việt, quân Tần cần phải đào kênh chở lương cho đội quân đông đảo. Người Việt ban ngày bỏ trốn vào rừng, ban đêm đột ngột xuất hiện, dùng tên độc bắn giết quân giặc, cướp lương thực của chúng. Địa hình rừng núi và sự chống trả của người Việt đã khiến quân giặc lâm vào cảnh. Đóng binh ở đất vô dụng, tiến không được, thoái cũng không được. Trong hơn 10 năm, đàn ông phải mặc áo giáp, đàn bà phải chuyên chở, khổ không sống nổi, người ta tự treo cổ trên cây dọc đường, người chết trông nhau. Sử ký Tư Mã Thiên. Trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta, miền núi cũng là mồ chôn quân giặc và ghi dấu chiến công vẻ vang của dân tộc. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh công. Núi ấy là núi Nưa, Thanh Hóa, nơi bà Triệu tập luyện quân sĩ để nổi dậy đánh quân Đông Ngô. Khi khởi nghĩa chống nhà Đường, Mai Thúc Loan đã xây dựng kinh đô chiến lũy trên núi Vạn An, Nghệ An, lên ngôi vua, tức Mai Hắc Đế. Sau khi Ngô Quyền và tiếp đến là Đinh Bộ Lĩnh xây nền độc lập tự chủ, các triều đại phong kiến Trung Hoa vẫn không ngừng nhòm ngó Hồng xâm chiếm nước ta. Thông thường đại quân của chúng tập trung từ hai tỉnh Lưỡng Quảng, tiến đánh qua ngã Lạng Sơn và một cánh quân phụ từ Vân Nam xuôi theo sông Hồng để hợp quân. Dù theo đường nào, chúng cũng gặp phải núi non hiểm trở ngăn cản bước tiến và bị quân dân ta đón đánh. Vào thế kỷ 13, vó ngựa quân Nguyên Mông tung hoành khắp thế giới, nhưng ba lần tiến đánh Đại Việt đều bị thất bại thảm hại. Lần thứ nhất vào năm 1258, quân Mông Cổ đem 3 vạn quân cùng với 1,5 vạn quân Đại Lý qua đường Vân Nam, ồ ạt tiến đánh đến kinh thành Thăng Long. Trên đường xâm lược nước ta cũng như trên đường thua chạy rút về, chúng đều bị dân binh người thiểu số chặn đánh ở Quy Hóa, Yên Bái. Chủ trại Hà Bổng cùng anh em Hà Đặc, Hà Chương dùng mưu làm người nộm khổng lồ, điều khiển cho khi ẩn khi hiện trên triền núi khiến chúng hoảng sợ. Chúng bị tên nỏ bắn xuống như mưa, phải bỏ chạy. Mặc dù đói khát, cũng không dám vào bản làng cướp bóc của dân, nên được gọi là bọn giặc Phật. Hai lần sau, vào các năm 1285 và 1288, quân Nguyên lại xâm lược Đại Việt, do hoàng tử nhà Nguyên là Thoát Hoang trực tiếp chỉ huy. Một mặt chúng đưa quân qua đường biển, một mặt qua đường bộ tạo thành gọng kìm hòng tiêu diệt quân ta. Đại quân của Thoát Hoang cả hai lần đều đổ bộ qua Châu Lộc, Lạng Sơn. Cả hai lần, Thoát Hoang đều bị đánh thua. Phải rút chạy theo các nẻo đường đồi núi, trong đó lần thua thứ hai, hoàng tử nhà Nguyên bị truy đuổi sát quá, đã phải chui ống đồng cho lính khiêng hòng thoát thân. Năm 1407, quân Minh đánh bại nhà Hồ, lập ách cai trị Hà Khắc chưa từng thấy. Lê Lợi, một hào trưởng ở miền núi Lam Sơn, đã bí mật lập căn cứ chống giặc. Sau 10 năm kháng chiến gian khổ, nghĩa quân Lam Sơn đã đánh đuổi được quân giặc ra khỏi đất nước. Góp phần làm nên thắng lợi cuối cùng ấy có trận phục kích chém tướng giặc Liễu Thăng tại ải Chi Lăng, khi hắn dẫn quân sang cứu viện cho Vương Thông đang bị vây khốn ở thành Đông Quan. Ải Chi Lăng, Quỷ Môn Quan. Từ nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh đến nhà Thanh, khi tiến đánh Đại Việt, hướng tấn công chính bao giờ cũng qua ngã Lạng Sơn. Vì từ đây theo đường Cái Quan, vượt qua các thung lũng chỉ còn hơn 150 km là đến kinh đô Đại Việt. Nhưng trên con đường đó, chúng luôn phải vượt qua một cửa ải hiểm yếu, ải Chi Lăng. Đó là một thung lũng hẹp thuộc xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chạy dài chừng 20 km, kẹp giữa hai dãy núi đá vôi như hai bức tường thành đồ sộ. Quân địch lọt vào đó, nếu bị chặn đánh hai đầu, chẳng khác gì chui vào rọ. Năm 1285, quân Nguyên qua ải Chi Lăng đã bị Trần Hưng Đạo chặn đánh. Ông cho đào hố ngụy trang, khiến ngựa giặc sập bẫy, quân ta phục sẵn dưới hố, dùng mã tấu phạt đứt chân ngựa. Tách rời quân kỵ thiện chiến của chúng ra khỏi ngựa để tiêu diệt, giết chết tướng giặc Nghê Nhuận. Năm 1427, ải Chi Lăng ghi dấu trận thắng oanh liệt của nghĩa quân Lam Sơn. Tại đây, tướng quân Lê Sát được lệnh đón đường quân tiếp viện của nhà Minh. Bị nhử vào ổ phục kích của ta ở núi Mã Yên, tướng giặc Liễu Thăng đã bị quân mai phục xông ra chém chết ngay trên mình ngựa. Thiên nhiên khéo vẽ nên ở phía nam ải Chi Lăng có hai khối đá lớn, một khối có hình dáng giống như thanh kiếm khổng lồ, gọi là Lê Tổ Kiếm, thanh kiếm của vua Lê Thái Tổ. Một khối có hình dáng như một người quỳ gối bị cụp đầu, gọi là Liễu Thăng Thạch, đá Liễu Thăng. Cuối thời Lê Mạc, Lê Chiêu Thống đớn hèn cầu cứu nhà Thanh đem 29 vạn quân xâm phạm bờ cõi nước ta. Ngay trong những ngày giáp tết Kỷ Dậu 1789, Quang Trung Nguyễn Huệ xuất thần đem quân ra Bắc, đóng quân tại dãy núi đá vôi Tam Điệp, giữ bí mật tuyệt đối trước khi tiến vào Thăng Long. Tết năm ấy diễn ra trận tốc chiến tốc thắng Ngọc Hồi Đống Đa, tướng giặc Tôn Sĩ Nghị phải bỏ cả Ấn Tín, cưỡi ngựa chạy trốn về nước. Vào thời Pháp thuộc, vua Hàm Nghi rời kinh đô lên căn cứ Tân Sở Quảng Bình, phát chiếu Cần Vương. Nhà vua được núi rừng che chở, nên mặc dù giặc Pháp ra sức lùng sục, phải 3 năm sau mà cũng phải có kẻ phản bội, chúng mới bắt được vua. Phan Đình Phùng lấy miền núi Hương Khê, Vũ Quan hiểm yếu, tiến hành cuộc khởi nghĩa kéo dài 10 năm, gây nhiều tổn hại cho quân Pháp. Dựa vào núi rừng yên thế, dù không mấy cách xa Hà Nội, Hoàng Hoa Thám đã tung hoành kháng chiến suốt 30 năm ròng, quân Pháp mới dẹp nổi, khiến chúng khiếp uy phải gọi ông là Hùng Xám. Đến thời cách mạng, vùng núi rừng Bắc Sơn, Lạng Sơn và Nguyên Bình, Cao Bằng là nơi ra đời của Cứu Quốc Quân và đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hang Bắc Bó và vùng núi Cao Bằng là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về lãnh đạo phong trào Việt Minh giành độc lập cho đất nước. Tại núi rừng Tân Trào, Tuyên Quang, Quốc dân Đại hội đã thành lập chính phủ lâm thời và phát lệnh tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Khi quân Pháp quay lại xâm lược nước ta, núi rừng Việt Bắc trở thành thủ đô gió ngàn và là nơi rừng che bộ đội, rừng vây quân thù, theo Tố Hữu. Bộ đội Tây Tiến hành quân lên miền Tây Bắc núi non trùng điệp. Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm, heo hút gồm mây, súng ngửi trời. Tây Tiến, thơ Quang Dũng. Năm 1954, quân ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Cùng với hàng vạn dân quân tải đạn, tải lương ra mặt trận, các chiến sĩ pháo binh đã kéo pháo vào, kéo pháo ra trên những sườn núi treo leo, hẻm vực sâu hun hút. Họ cất tiếng hò. Hò vô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo. Hò vô ta nào, kéo pháo ta vượt qua núi. Dốc núi cao cao, nhưng lòng quyết tâm còn cao hơn núi. Vượt sâu thăm thẳm, vượt nào sâu bằng chí căm thù. Từ những triền đồi cao, pháo ta nã thẳng vào căn cứ quân Pháp trong lòng chảo Mường Thanh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đường mòn len lỏi dọc Trường Sơn là tuyến đường huyết mạch để từng đoàn quân ta tiến vào miền Nam. Núi rừng che chở cho bộ đội, xe cộ, lương thực, khí tài, thoát khỏi bom đạn của máy bay Mỹ. Con đường ấy mang tên đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại. Địa bàn sinh sống của 54 dân tộc. Miền núi vốn là nơi trú ngụ của cư dân Việt cổ trong các hang động, cho đến nay vẫn là địa bàn sinh sống của hầu hết 54 dân tộc Việt Nam. Người Kinh là dân tộc chiếm đa số, ban đầu cũng chiếm lĩnh vùng rừng núi, dần dần tiến về khai phá đồng bằng châu thổ, tạo nên nền văn minh lúa nước sông Hồng. Ngày nay, dân tộc Kinh có mặt ở khắp nơi, từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng thấp đến núi cao, sống xen kẽ và chung lưng đấu cật với các dân tộc anh em. Người Kinh đã bỏ nhiều công sức khai phá các đồi thấp miền Trung Du, tạo dựng nên những đồi chè, vườn cây công nghiệp khá trù phú. Người Tày là dân tộc có số đông dân số thứ hai sau người Kinh. Cùng với người Nùng, họ sống chủ yếu ở miền núi Đông Bắc, dọc đường biên giới Việt Trung ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Móng Cái, trở xuống Bắc Cạn, Thái Nguyên. Cao Bằng từng là cương vực của nước Nam Cương thời tiền sử và là kinh đô thu nhỏ của mấy đời cuối cùng nhà Mạc sau khi thua chạy khỏi Thăng Long. Người Tày Nùng sống trên các ngôi nhà sàn bằng gỗ, dùng những chiếc cọn quay dẫn nước suối, nước sông lên làm ruộng nước, bạc sườn đồi làm ruộng bậc thang. Màu áo chàm hòa hợp với màu xanh cây rừng là một. Người Dao, trước còn gọi là người Máng, có nhiều nhóm nhỏ. Tuy dân số không đông, nhưng sống rải khắp miền núi biên giới Việt Trung và Việt Lào. Những thiên sử thi còn lưu lại, thường kể về các hành trình thiên di đầy gian khổ của tổ tiên họ đến dựng nghiệp tại đất Việt. Họ sống trong các căn nhà sàn hoặc nửa sàn kiểu vì kèo ở lưng chừng núi. Ngoài làm nương rẫy, họ còn khai thác các lâm sản làm nguồn sống cho mình. Người Mông, trước còn gọi là người Mèo hoặc Hơ Mông, vốn có nguồn gốc ở miền Nam Trung Quốc. Để tránh bị áp bức, họ đã thiên di vào Việt Nam từ 300 năm trước, coi cao nguyên đá Đồng Văn như miền đất tổ của mình. Người Mông sống trên những triền núi cao từ 700 đến 1.500 mét dọc ranh giới Việt Bắc và Tây Bắc. Ngay từ cách đặt tên người, tên họ cũng cho thấy họ rất gắn bó với thiên nhiên hoang sơ. Họ Sùng là gấu, họ Hầu là khỉ, họ Giàng là dê, họ Lùng là rồng, họ Mã là ngựa. Đặt theo tên cây cối, có các họ Thào là đào, Lý là mận. Cũng có họ đặt theo màu sắc như hoàng, vàng, lù, xanh, hùng, đỏ. Cuộc sống của người Mông còn vô cùng gian khổ, nhưng họ vẫn lạc quan, thường cưỡi ngựa xuống núi mang lâm thổ sản đến các chợ phiên. Vui vẻ nhảy múa theo những điệu múa khen đặc sắc của dân tộc. Dân tộc Thái gồm có Thái đen và Thái trắng, được phân biệt theo trang phục. Phụ nữ Thái trắng mặc áo ngắn là sữa cóm, màu trắng hoặc sáng, cài cúc bạc hình bướm, ve. Phụ nữ Thái đen mặc sữa cóm màu tối hoặc đen. Người Thái cùng họ hàng với người Tày, nên còn có các tên gọi như Tày Khao là Thái trắng, Tày Đâm là Thái đen, Tày Mười, Tày Thanh. Người Thái có số dân đông thứ ba nước ta, sống chủ yếu ở các tỉnh miền núi Tây Bắc, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, kéo xuống Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Người Thái có chữ viết nên còn lưu lại được nhiều truyện thơ như Sống Chủ Son Sao, Khuôn Lúa Nàng Ủa. Múa sạp, múa xòe là những điệu múa dân gian đặc sắc vẫn còn được duy trì trong cộng đồng. Người Mường cũng như người Việt là một dân tộc bản địa nhưng sống ở miền núi. Người Mường tự gọi tộc người của mình là Mon, nghĩa là người, còn tên Mường thực ra là gọi theo địa bàn cư trú của họ là Mường để phân biệt với người Kinh, Kinh Kỳ. Người Mường có số dân đứng thứ tư, sống tập trung ở các chân núi, sườn đồi, nơi đất thoải gần sông suối tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ. Đại bộ phận ở nhà sàn, kiểu nhà bốn mái, phần trên sàn người ở, dưới gầm sàn làm chuồng gia súc, gia cầm để cối giã gạo, các nông cụ. Trong tiếng Mường còn lưu giữ nhiều từ Việt cổ. Dân tộc Chăm hiện sống ở các tỉnh miền Nam Trung Bộ, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh. Họ là hậu duệ của cư dân cổ nền văn hóa Sa Huỳnh. Trong lịch sử đã từng hình thành nhà nước Champa, Chiêm Thành, hùng mạnh, phát triển rực rỡ. Di tích hiện còn lại là những tháp chàm đặc sắc dọc theo bờ biển Nam Trung Bộ, mà tiêu biểu nhất là di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn. Lịch sử Champa đã hòa nhập thành một bộ phận của lịch sử Việt Nam. Tây Nguyên đất đỏ là địa bàn sinh sống của rất nhiều dân tộc anh em như Gia Rai, Ba Na, Ê Đê, Mơ Nông, Sơ Đăng, Cơ Ho. Cộng đồng các dân tộc nơi đây rất giàu bản sắc, với những sử thi, phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa vô cùng đặc sắc. Họ là những con người chân chất, khỏe khoắn, sống giản dị trên một miền đất giàu tài nguyên, nhưng hiện nay cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nghèo đói. Người Khmer có số dân đứng thứ 5, sống ở các sóc buôn trên đồi và cả vùng đồng bằng các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Họ duy trì rất tốt bản sắc văn hóa của mình. Phần lớn người Khmer theo đạo Phật, họ có nhiều chùa chiền và lễ hội tâm linh. Trong số 54 dân tộc nước ta, có một số dân tộc thực sự rất ít người, sống heo hút ở các vùng hẻo lánh. Ví dụ các tộc người Dẻ Triên, Tà Ôi, Co, Chơ Ro, Sinh Môn, Hà Nhì, Chu Ru, Lào, Kháng, La Chí, Phù Lá. Mỗi tộc chỉ có khoảng 5 vạn đến 10 vạn người. Các tộc người La Ha, La Hủ, Ba Thẻn, Chức, Lự, Lô Lô, Mãng, Cờ Lao, Bố Y, Cống, Ngái chỉ có vài ngàn người mỗi tộc. Thậm chí các tộc Si La, Pu Péo, Rơ Mâm, Râu, Ơ Đu, mỗi tộc có chưa đầy 1.000 người. Nhà thơ Pờ Xảo Minh đã ví dân tộc Ba Dí của mình như cây có 2.000 lá, đồng thời cũng mô tả rất cảm động cuộc sống của người dân miền núi. Dân tôi chỉ có 2.000 người, như cái cây 2.000 chiếc lá. Ai nuôi ai hỡi cái rễ cái cây, ai yêu ai trong tình yêu thầm lặng. Cái tình yêu bé nhỏ trong cây, rễ nuôi lá, lá nuôi cây cùng lớn. Dân tôi chỉ có 2.000 người, biết gọi gió, gọi mưa, gọi nắng, chắn suối ngăn sông, bắt nước ngược dòng. Ngô lúa cười reo trên sân trời ta đó, ta giang tay gặt mùa hạnh phúc ấm no.